vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nên Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tạp chí Thuế và Bạn trên SBS. Và tham gia cùng với chúng ta hôm nay có anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc của công ty Lộc Trịnh and Associates ở Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ thưa anh, hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái việc xin khấu trừ các chi phí liên quan tới công việc. Có rất là nhiều công việc tại Úc và mỗi cái ngành nghề thì nó sẽ có những cái vật mà mình được xin khấu trừ nó khác nhau một chút xíu. Nhưng mà theo ATO thì có một số cái nguyên tắc chung mà người khai thuế cần phải nhớ. Vậy thì những cái nguyên tắc đó là gì vậy anh?
Đúng như Đăng Trình thì tức là ba cái nguyên tắc căn bản á, là cái thứ nhất á, là cái tiền đó đó là nó phải liên hệ tới cái công việc của mình làm. Cái thứ hai á, là mình phải chi cái số tiền đó, tự mình trả cái số tiền đó chứ không được bồi hoàn từ chủ nhân hoặc là những người khác bồi hoàn. Và cái thứ ba đó là mình phải có receipt đồ đầy đủ để chứng minh cho những cái chi phí đó. Đó là những cái căn bản để mà mình được khai những cái chi phí mà nó liên quan tới cái công việc làm của mình.
Dạ vâng ạ. Một số người thì thắc mắc là tại sao họ và một người đồng nghiệp làm chung một cái vị trí công việc nhưng mà cái tiền mà xin khấu trừ thuế thu về nó lại khác nhau, đôi khi chênh lệch có thể vài trăm, thì không biết là do cái nguyên do gì vậy anh?
Thứ nhất á, là cái câu hỏi rất là hay và cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị đó là mỗi cái người có cái hoàn cảnh nó khác nhau, chứ không thể mặc dù là mình làm chung một chỗ nhưng mà cái thu nhập của mình á, là có thể là bằng nhau ở ngay cái công việc đó, nhưng mà ở mình cái hoàn cảnh của người ta có thể là người ta bỏ thêm tiền vào shipper hoặc là có những cái chi phí ví dụ donation hoặc là có những cái gì để mà hợp lệ để mà khai khấu trừ thuế. Do đó là nó có thể nó ảnh hưởng tới những cái chuyện như vậy để mà cái phần đó khác nhau. Còn nếu mà nói là công hai cái cũng giống như không chỉ có một công việc không có tiền thu nhập gì khác thì cái quan trọng là chúng ta phải nên nhớ là những cái chi phí mà chúng ta được khai khấu trừ thuế và những cái chi phí mà có thể là một cái người đó được thổi phồng lên để mà khai lấy lợi. Nhưng mà xin lưu ý quý vị đó là khi mà cuối cùng đó là mình sẽ là người chịu trách nhiệm cho những cái chi phí mà mình khai trong cái hồ sơ thuế của mình chứ không phải là người kế toán. Thì cái người kế toán đó họ sẽ giúp mình yêu theo yêu cầu của mình, có thể là họ làm theo mình, nhưng mà đó là những cái mà mình phải cẩn thận. Là tại vì cái thứ nhất là mình phải kiểm tra những cái người mà khai thuế cho chúng ta là có bằng cấp hay không, có cái được đăng ký với sở thuế hay không, hoặc là ở trong những cái mà sở thuế nó gọi là in the pub, tức là họ đến nhà hoặc là đến một cái chỗ nào đó họ chỉ lấy cái hồ sơ thuế của chúng ta, lấy tên tuổi và chúng họ sẽ dùng đó để mà họ khai cho chúng ta mà không có dùng cái tax agent registration của họ mà khai, mà chỉ khai qua cái MyGov của mình, tức là họ mình phải cho họ cái MyGov account của mình. Thì đó là dẫn tới một cái mà chút nữa chúng tôi cũng sẽ trình bày thêm về cái mà nó gọi là scam. Thì đó là họ có thể họ dùng cái MyGov của mình để mà điều chỉnh đổi thay đổi cái hồ sơ của chúng ta nữa. Thì đó là những cái mà nguy hiểm cho chúng ta. Và nên nhớ là tại vì ở luật thuế ở nước Úc này đó, nó qua cái dạng nó gọi là self assessment, tức là tự thẩm định. Do đó là khi mà mình khai bao nhiêu thì sở thuế họ sẽ kiểm tra sơ và họ sẽ tự động họ sẽ gửi ra cho chúng ta cái refund, tức là cái bồi hoàn lại, nhưng mà cho họ có trong vòng 2-3 năm để mà họ điều tra điều chỉnh, có thể họ kiểm tra lại và họ sẽ gửi cho mình cái yêu cầu chứng minh những cái chi phí đó. Thì tới lúc đó là mình phải không những phải trả lại những cái số tiền đó mà còn tính thêm cái tiền phạt trong đó nữa.
Dạ vâng ạ. Bây giờ thì nói về cái chi phí liên quan tới xe cộ là một cái thứ mà hầu như là ai cũng cần phải sử dụng cho công việc của mình. Vậy thì khi mà xin khấu trừ chi phí liên quan tới xe cộ thì cần nhớ những cái điều gì? Và nếu mà một người mua xe thông qua cái hình thức salary sacrifice thì có được xin khấu trừ chi phí thuế không anh?
Cái thứ nhất á, là về cái chi phí xe cộ đó là mình nên nhớ là cũng trở ngược lại cái quy định từ đầu mà chúng tôi trình bày đó, là khi mà chúng ta khai khấu trừ thuế thì cái công việc, cái việc đó nó phải liên quan tới cái công việc của mình làm. Và cái thứ hai đó là nó không phải là việc riêng tư. Thì thí dụ như là từ nhà đi đến chỗ làm nó gọi là cái private expense, tức là việc riêng tư thôi, là mình tới chỗ làm bắt đầu mình mới tạo ra income thì từ lúc đó. Nhưng mà trong đó dĩ nhiên là nó có những cái ngoại lệ ở trong đó, là thí dụ cho những người nào mà có thể là phải đem những cái trang thiết bị, những cái dụng cụ nó lớn mà không có giữ ở chỗ hãng được, mà mình phải chở đi chở về đồ này nọ, do đó là nó có những cái ngoại lệ. Nhưng mà nói thông thường á, từ nhà tới chỗ làm thì sẽ không được khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên từ chỗ làm mà mình đi đến những cái nơi khác để mà họp hành, hoặc là đi kiểm tra, hoặc là đi ra ngoài cho công việc của mình làm, thì đó là những cái mà mình sẽ được khai khấu trừ thuế. Và không những là từ chỗ làm mình đi tới một cái client visit, tức là mình đến gặp hẹn ở ngoài, và sau đó thay vì mình trở về nhà mà mình đi về thẳng về tới về hãng, thì bây giờ mình đi thẳng về tới nhà, thì cái từ cái đó là mình cũng sẽ được khai khấu trừ thuế cho cái đoạn đường sau. Tại vì đó là mình không phải là từ chỗ làm mà đi về nhà, nhưng mà từ cái chỗ một cái kho hoặc là những cái nơi khác của cái công việc của mình và trở về nhà, thì đó là mình sẽ được phép mình khai được những cái phần đó. Còn cái việc mà nếu mà mình salary sacrifice, tức là mình hy sinh lương bổng của mình để mà chủ nhân họ cấp cho mình một chiếc xe để mà dùng cái đó, thì cũng trở lại cái quy định đầu tiên là thứ nhất là mình phải làm chủ chiếc xe đó. Cái thứ hai á là mình sẽ không được bồi hoàn lại. Thì theo cái dạng mà salary sacrifice thường á, nó qua cái dạng nó gọi là novated lease, tức là người chủ theo luật định á, là chủ nhân cũng vẫn là người làm chủ của chiếc xe đó chứ không phải là cá nhân mình nữa. Tại vì đó là mình sacrifice, thì tức là cái lease đó là qua chủ nhân và mình chỉ reimburse lại những cái chi phí đồ này chủ nhân trả thôi. Nhưng mà cuối cùng cái ownership, tức là cái chủ của chiếc xe đó, vẫn là cái người chủ employer của mình chứ không phải là mình. Do đó là mình sẽ không được khai thêm những cái khấu trừ mà về chi phí liên quan tới xe cộ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ thì chúng ta quay qua một cái chủ đề mà cũng rất được nhiều người quan tâm và báo chí cũng hay nói tới, đó là những cái hình thức lừa đảo liên quan tới thuế. Và cái phổ biến, một trong những cái phổ biến nhất đó là ví dụ mà mình nhận được một cái tin nhắn hay là cuộc gọi thì làm sao mà mình biết chắc là nó tới được từ sở thuế hay là những kẻ giả danh vậy anh?
À, cái đó là một trong những cái mà nó rất là khó, mà nhiều khi đó mình khó phân biệt được là cái từ trong sở thuế. Nhưng mà qua email á, thì mình có thể mình nhận diện được đó, là khi mà cái address, cái email của người gửi đó không phải là cái tên ở trên, nhưng mà cái email chính gốc á, là tức là cái email của người gửi đó có thể là không phải là từ .gov.au, tức là ato.gov.au, đó là mấy là của sở thuế. Còn những cái khác thì đó là họ giả mạo. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà chúng ta nhận được những cái email, những cái thư từ như vậy đó, là mình phải cẩn thận là đừng bao giờ mà bấm vào cái link để mà vào trong cái hồ sơ. Tại vì nhiều khi họ gửi cho mình một cái message hoặc là một cái email, họ nói là bây giờ đó là họ đã nhận được cái hồ sơ thuế của chúng ta, nhưng mà thiếu cái account, bank account để mà có refund đồ này nọ. Thì khi mà chúng ta bấm vào đó, thì đó là khi mà cho họ cái những cái chi tiết đó, thì đó là cái nguy hiểm để mà họ có thể họ vào lừa gạt của chúng ta. Còn những cái mà họ họ gửi đến, thì nếu mà mình thấy là ồ cái này xong, nhiều khi nó cũng đúng thời điểm, là tại vì tới lúc đó là có thể là mình đã mới vừa 2 tuần trước mình nhờ kế toán mình họ khai thuế cho chúng ta, rồi hoặc là chúng ta tự nộp, thì đó là có thể là có cái email đó về. Nhưng mà cái tốt nhất mình nên vào cái MyGov của mình để mà mình kiểm tra. Nếu mà mình có MyGov, mà nên nhớ cũng cái hình ảnh của nó bàn về đó, là cái MyGov là cái đó là cái quan trọng của chúng ta, là mình phải giữ cho kỹ, mình đừng có share những cái MyGov account của mình cho bất cứ ai, kế toán đâu cũng, tại vì họ không cần những cái MyGov account của mình để mà khai hồ sơ thuế. Nếu mà họ có đăng ký đàng hoàng với sở thuế thì là họ phải có cái account riêng để mà nộp hồ sơ thuế cho chúng ta. Thì khi mà họ dùng cái MyGov của mình đó, tức là những người đó là những người có thể là không có đăng ký, hoặc là làm qua cái dạng là chỉ nộp cho mình để mà họ lấy tiền phí tiền mặt gì thôi, chứ không có, thì đó là phạm luật, không trái luật. Nhưng mà cái quan trọng của mình đó là cái để cho mình nó phiền tối, tại vì khi mà họ có cái MyGov account của mình thì họ có thể họ điền form ký nộp đàng hoàng cho mình đó, là mình thấy cái số tiền đó là ok, lấy lại được 2-3 ngàn. Nhưng mà khi mà gửi vào thì đó là họ đã đổi cái bank account, tức là họ sẽ tạo ra một cái bank account khác để mà cái tiền đó đi vào đó thay vì vào của mình. Thì khi mà mình phát hiện ra thì là đó là một trong những cái mà nó gọi là TFN compromise, là sở thuế sẽ điều tra chúng ta. Tại vì đó là mình share những cái chi tiết đó quan trọng của mình, là cái đó nó sẽ đưa những cái phiền tố cho mình. Còn những cái mà cái một trong những cái mà nhiều người, nhất là những cái thân chủ bị dướng phải, là có những cái công ty, cái này không phải là một cái scam, nhưng mà cái này là một cái service, một cái dịch vụ mà thường á, là họ sẽ gửi ra là những cái mà tức là cái business name hoặc là cái ASIC annual fee, là tức là mỗi năm những người mà có công ty đó là biết là mỗi năm á, là mình có một cái ASIC annual statement để mà gửi tới, hoặc là cái business name là 1 năm hoặc 3 năm là mình phải đăng ký lại. Thì trước cái ngày mà bệnh cơ quan ASIC họ gửi những cái chi tiết đó ra cho chúng ta, thì có một cái công ty, một cái dịch vụ ở ngoài, họ sẽ gửi báo cho chúng ta biết trước 1 tháng 2 tháng, để mà họ yêu cầu chúng ta là nếu mà muốn thì là nên đăng ký hoặc là nên trả cái tiền này nào nào. Nhưng mà thay vì cái phí của ASIC á, thì đó là thí dụ như là 350, thì đó là họ sẽ tính thêm 100 tiền cái dịch vụ của họ, thì họ làm cho mình, tức là nhưng mà tốn tiền không có chính đáng. Tại vì mình có thể là mình đợi thêm 1 tháng nữa, nhưng mà nếu mà mình có kế toán thì họ có thể họ gửi ra cho mình, thì lúc đó mình chỉ cần đóng cái số tiền thôi, thay vì phải đóng thêm cái tiền service là không cần thiết. Do đó là mình phải cẩn thận khi mà có những cái thư từ, những cái giấy tờ mà gửi về mà từ những cái cơ quan đồ này nọ, thì mình phải coi trong cái trên cái ba đó là có nó là đúng sự thật hay không.
Dạ, cảm ơn anh. Đăng Trình hay nghe sở thuế nói là mọi người cần phải bảo mật cái mã số thuế của mình. Thì không biết là nếu mà mã số thuế bị lộ thì kẻ gian có thể làm gì và những cái hậu quả có thể xảy ra là gì vậy anh?
Dạ đúng rồi, cái số hồ sơ thuế và cái My Gov Account là 2 cái là rất là quan trọng. Do đó là mình phải bảo mật cái My Gov Account á, thì đó là nó rất là khó mà để cho người ta vào được và người ta lạm dụng, tại vì mình có cái authentication. Do đó là ngoại trừ là mình đưa cho họ để mà họ làm cho mình những cái giấy tờ đó, là cái mà họ khuyến khích là mình không nên. Còn cái việc mà về cái số hồ sơ thuế, tức là TFN, thì có những cái là mình bắt buộc mình phải đưa. Thí dụ như là mình đi làm cho một cái công việc mới và chủ nhân họ yêu cầu để mà có cái số hồ sơ thuế, để mà tức là mình điền vào cái form để mà họ mới trả lương đúng theo cái và trừ thuế nó đúng theo cái quy định, thì đó là mình phải cần, hoặc là đưa cho những cái nhà băng, cái financial institution đồ này nọ, thì đó là những cái mà mình bắt buộc, thì đó là mình phải phải đưa cho những nơi đó. Thì luật họ cũng có những cái luật lệ ràng buộc cho những cái người mà được đưa những cái số hồ sơ đó, đó là phải giữ bảo mật cho chúng ta. Đó là những cái, nhưng mà có những cái là mình đi thử việc giả tỷ 1 ngày 2 ngày hoặc là như thế nào, thì có thể là mình phải cẩn thận là mình biết những cái chủ nhân đó là thật sự là đó là những cái chủ thể nhân thật. Còn nếu không á, thì họ có thể họ trừ thuế của chúng ta, và sau này thì đó là mình có thể mình bồng hoàn lại. Nếu mà có 1 ngày 2 ngày hoặc là mình thấy ở cái nơi đó làm việc mình không có cảm thấy mà tự tin để mà mình giao cái hồ sơ thuế của chúng ta. Còn một cái nữa là cái quan trọng không kém á, là khi mà mình bị mà lạm dụng hồ sơ, tức là compromise đó, nó gọi sở thuế họ họ dùng cái từ là TFN compromise, tức là có thể là có những cái người nào đã dùng cái hồ sơ thuế của chúng ta để mà vào trong cái hồ sơ của chúng ta, và trong đó họ có thể họ khai những cái việc mà nó không đúng sự thật hoặc là không đúng với mình. Ví dụ như là mình lấy lại, như là nãy nói đó, là nhiều khi đó người ta khai cho mình đó là lấy lại được 1 ngàn 2 ngàn, nhưng mà thì đó họ cũng có thể họ trả mình cái số tiền đó, nhưng mà ở trong cái hồ sơ thuế họ sẽ điều chỉnh lại để mà họ tăng cái số tiền mà lấy lại được nhiều hơn, là mình không biết được. Thì đó là những cái mà nguy hiểm cho chúng ta, tại vì chúng ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm liên đới về cái phần đó, và mình phải báo cáo. Nếu mà có những cái trường hợp mà mình phải biết trước thì mình có thể mình báo cáo với sở thuế để mà họ chặn đứng những cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà tiền nó đã đi ra rồi và mình là người mà đưa cái cái chi tiết cá nhân của mình, thì đó là những cái mà mình phải giải thích với sở thuế để mà mới điều chỉnh lại cái phần đó. Thì khi mà mình báo cáo thì cái hồ sơ thuế của mình nó sẽ bị sở thuế sẽ chú trọng nhiều hơn để mà kiểm tra coi là trong những cái tương lai đó là nó cái hồ sơ thuế của mình như thế nào, hoặc là có người lạm dụng nữa hay không đâu. Đó là sẽ đem lại những cái phiền toái cho chúng ta. Và có những cái trường hợp là những cái công ty họ cần là cái giấy thẩm định thuế của chúng ta, tức là cái notice of assessment hoặc là cái tax return của chúng ta, thì mình tại vì đó là những cái yêu cầu thì mình phải đưa cho họ. Nhưng mà trước khi đưa thì mình nên cẩn thận là mình có thể mình bôi cái là gạch đen cái phần cái số hồ sơ thuế của chúng ta đi, để mà cái tại vì cái đó là chỉ đưa khi nào mà thật sự là cần cái số hồ sơ thuế đó. Còn nếu mà giả tỷ mình đi mượn tiền mua nhà qua những cái broker đồ này nọ thì mình có thể mình nên bôi cái số hồ sơ thuế đó đi, chứ tại vì họ không cần thiết để mà biết những cái số hồ sơ thuế của chúng ta.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh vì những lời khuyên rất là hữu ích trong chương trình hôm nay. Rất tiếc là thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì muốn nhắn nhủ tới quý thính giả của SBS không ạ?
Dạ, cảm ơn Đăng Trình. Thì trong những cái tuần qua đó thì chúng tôi cũng có chia sẻ một số những cái chi tiết, những cái gì mà chúng ta nên làm để trong cái mùa khai thuế chúng năm nay, thì đặc biệt là như là những cái lời không phải là của chúng tôi không mà của Sở Thuế đưa ra, là cái phần mà nộp hồ sơ thuế thì chúng ta nên đợi tới trễ chút nữa, có thể là cuối tháng 7, để tới lúc đó thì những cái cơ quan, những cái công ty mà họ phải bắt buộc để mà báo cáo với sở thuế, đó là những cái dữ liệu mà quan trọng để mà sở thuế đối chiếu để mà chúng ta khai thuế cho nó đúng chính xác hơn, để mỗi lần mà mình nếu mà mình điều chỉnh lại hoặc là sửa chữa thì nó hơi phiền phức. Do đó là mình có thể mình đợi thêm 1-2 tuần nữa thay vì phải gấp rút là để mà mình nộp vô ngay lập tức. Và thì cũng xin lưu ý là chúng ta trước khi mà chúng ta khai thuế thì đó là chúng ta nên hỏi cái những cái người đại diện khai thuế của chúng ta để mà cho mình biết được là những cái thủ tục, những cái giấy tờ mà chúng ta cần để mà khai cho nó đúng, để mà cho mình an tâm. Chứ nếu mà có thể là mình lấy thêm được một vài trăm hoặc là một vài trăm đồng, nhưng mà trong vòng 2 năm đó sở thuế có thể đến khỏi cửa chúng ta lúc nào cũng vậy, cũng được. Do đó là không những là phải trả tiền lại mà còn bị phạt nữa, thì cái đó có mình phải suy nghĩ là có đáng để mà mình phải lo lắng cái chuyện đó hay không. Dạ, xin chào quý khán thính giả và dạ, chào Đăng Trình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.